Xin kính mời Hội Thánh cùng đứng lên. Chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa trong sách Tin Lành Luca, đoạn 2 từ câu 8 tới câu 20. Rồi sau đó chúng ta cầu nguyện và suy gẫm lời Chúa với chủ đề là bình an dưới thế. Chúng ta cùng nhau đọc chung. Bấy giờ trong miền đó có mấy người chăn chiên đang ở ngoài đồng, thức đêm canh giữ đàn chiên. Thình lình một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ. Hào quang của Chúa chói lòa quanh họ. Họ rất sợ hãi. Thiên sứ phán: đừng sợ, vì này ta báo cho các ngươi một tin mừng. Tin này sẽ là niềm vui lớn cho muôn dân. Hôm nay trong thành David, một đấng giải cứu đã sinh ra cho các ngươi. Ngài là đấng Christ, là Chúa. Đây là dấu để các ngươi nhận ra Ngài. Các ngươi sẽ thấy một hài nhi được bọc trong khăn nằm trong máng cỏ. Thình lình muôn vàng thiên binh hiện ra, hiệp cùng vị thiên sứ đó trỗi tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người được ơn. Sau khi các thiên sứ đã lìa họ trên trời, những người chăn chiên nói với nhau: nào, chúng ta hãy vào thành Bethlehem để xem việc mới xảy ra mà Chúa đã cho chúng ta hay. Thế là họ vội vã lên đường và tìm được Mary với Joseph và một hài nhi nằm trong máng cỏ. Thấy vậy, họ thuật lại những điều họ đã được báo về hài nhi. Nghe những người chăn chiên nói thế, mọi người đều lấy làm lạ. Nhưng Mary ghi nhớ những lời ấy và suy gẫm trong lòng. Những người chăn chiên trở về làm vinh hiển và ca tụng Đức Chúa Trời về những gì họ đã nghe và thấy, đúng y như họ đã được báo tin. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Con cảm ơn Chúa vì Chúa đến đem cho chúng con sự bình an. Bởi vì chúng con ở dưới quyền phán xét của tội lỗi, nhưng Chúa Giêsu đã đến sanh ra hầu để chết chuộc tội cho chúng con trên cây thập tự giá, để chúng con được sự hòa thuận lại với Đức Chúa Trời và thật bình an dưới thế. Cho chúng con kinh nghiệm được điều này và chia sẻ với mọi người trong mùa Giáng sinh năm nay. Con cảm ơn Chúa và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an toàn. Mùa Giáng sinh của năm 2024 đang đến với mỗi người chúng ta, và mọi người ở khắp nơi đang tưng bừng nhộn nhịp đón Giáng sinh. Chúng ta thứ nhất được nghe những khúc nhạc Giáng sinh thật là êm tai và vui nhộn khắp mọi nơi. Mọi người thì dành thời gian trang trí cái nhà cửa và cái sân vườn của mình với những ánh đèn màu sắc và nhấp nhánh rất là lạ mắt. Rồi mình thấy ai nấy bận rộn trong việc mua sắm quà tặng cho những người thân yêu của mình. Các trẻ em thì đang hớn hở chờ đợi đến buổi sáng thứ tư tuần tới này, thức dậy sớm để mở những món quà Giáng sinh cho mình mà mình đã mong đợi suốt cả năm nay. Còn phần tôi thì tôi chỉ muốn thì giờ nghỉ ngơi mà thôi quý vị, và sum họp với gia đình và được thưởng thức nhiều món ăn ngon miệng. Nhưng mà ai trong chúng ta cũng biết một điều, đó là cuộc vui chóng tàn. Và rồi Giáng sinh năm 2024 sẽ đi qua. Những món quà chúng ta có sẽ trở nên cũ kỹ lại, và cuộc sống trở lại y như cũ. Với những ngày chúng ta tiếp tục nhọc nhằn trong công ăn việc làm, học vấn cùng với những tin tức bất an. Có bao giờ quý vị suy nghĩ và tự hỏi rằng thế giới ngày nay đang cần món quà gì nhất không? Nếu Chúa hiện xuống với chúng ta năm nay, trong mùa Giáng sinh năm nay, và ban cho thế giới một món quà, thì theo quý vị, món quà đó là gì? Tôi thiết nghĩ rằng món quà đó phải là sự bình an cho thế giới. Nhưng nếu mà quý vị quan sát thì thấy thế giới tình hình ngày hôm nay, có lẽ thấy sự hòa bình là điều khó có thể xảy ra, phải không ạ? Nhất là thế giới loài người đang ở giữa những sự hỗn loạn, những cuộc chiến làm cho chúng ta đầy lo sợ và bất an. Mình biết rằng Nga Xô đã bắt đầu bắn tên lửa missiles đến các nước NATO rồi. Rồi mình thấy cuộc chiến bất ổn bên Trung Đông giữa người Israel và nhóm Hezbollah, Hamas và Iran vẫn chưa chấm dứt. Rồi mình thấy hỗn loạn đang xảy ra trong nước Nam Hàn. Rồi mình thấy những nỗi lo sợ người ta đang về thế chiến thứ ba với vũ khí bom nguyên tử có lẽ đang chờ đợi thế giới chăng? Chưa nói hết những nan đề bạo động, việc bắn giết trong các trường học như vụ mới xảy ra tuần vừa rồi tại thành phố Madison, Wisconsin. Rồi có những dấu hiệu của những máy bay không người gọi là drone đó quý vị, trên bầu trời mà chính chính phủ Mỹ cũng không tìm ra được từ đâu đến và với chủ ý gì. Rồi nền kinh tế của nước Mỹ sẽ ra sao với vị tổng thống mới này? Rồi nạn lạm phát có tiếp tục diễn tiến không? Rồi các bạn sinh viên, học sinh, con cháu của chúng ta học ra trường không biết có tìm được công việc nào vừa ý để mình xây dựng cơ nghiệp của mình không? Rồi đạo đức tiếp tục suy đồi không? Người ta càng ngày càng trở nên hung dữ, tranh chấp, thù hằn nhau, nhất là những người Cơ Đốc sẽ đối diện với những sự bắt bớ đạo càng thêm lên không? Không phải thế giới này, nhân loại này cần sự hòa bình với nhau mà thôi. Nhưng mà khi Giáng sinh đến, nó còn nhắc chúng ta một sự hòa bình còn quan trọng hơn nữa mà mỗi người chúng ta cần có. Đó là sự hòa thuận với Chúa Chí Cao, là Đấng đã sáng tạo nên mỗi người chúng ta. Nhưng vì tội lỗi của chúng ta mà chúng ta gặp phải sự bất hòa với Ngài. Chúng ta phải nhận biết rằng cái gốc rễ của những hỗn loạn, gốc rễ của những sự đau thương, những sự bất an xảy ra trong thế giới sa ngã ngày hôm nay là cái triệu chứng, là cái hậu quả của tội lỗi của loài người đã một lần phản nghịch lại với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói con người bắt đầu trở nên thù nghịch Chúa từ khi tổ phụ của loài người chúng ta là Adam và bà Eva phạm tội không vâng lời trong vườn sự sống, phải không ạ? Thay vì vâng theo lời Đức Chúa Trời phán, họ lại đi nghe lời của con rắn là ác quỷ Satan, đi ăn trái của cây cấm mà Chúa cấm ông bà không được đụng đến. Và rồi sự bất an, sự sợ hãi, nó bắt đầu đi vào đời sống của loài người từ lúc đó. Kinh Thánh nói, khi hai người đó phải trốn mặt khỏi Chúa vì họ thấy sự xấu hổ của tội lỗi mình. Tội không vâng lời của Adam và Eva là sự bắt đầu của sự nguyền rủa trên đất và đến với mọi người như có chép trong Roma đoạn 5 câu 12 như sau. Như vậy, bởi một người tội lỗi đã vào thế gian, rồi bởi tội lỗi sự chết đã xâm nhập và như thế sự chết đã lan tràn đến mọi người và mọi người đều đã phạm tội. Và cuộc giết người hay là gọi là homicide đó, đầu tiên khi sau khi Adam và Eva phạm tội, quý vị biết rồi, đó là người con cả của họ là anh Cain đã giết em mình là Abel vì lòng ganh tị. Và rồi những tội ác nó cứ tiếp diễn qua nhiều thời đại cho đến ngày hôm nay, chúng ta thấy đầy dẫy trước mắt khi chúng ta đọc hay nghe tin tức hàng ngày trên mạng lưới xã hội, phải không ạ? Nghe những tin tức hàng ngày mà chẳng chúng ta thấy rõ ràng tội lỗi nó tràn lan ra khắp thế giới. Chỉ bởi một tội của Adam và Eva mà thôi, mà cả dòng dõi của loài người đều bị rủa xả trong sự chết. Thế giới nhân loại từ đó bị phân rẽ khỏi Chúa Thánh Khiết và đang chờ ngày chịu sự phán xét đời đời trong nơi tối tăm. Chính mỗi người chúng ta là tội nhân, vì hết thảy chúng ta đều đến từ Adam và Eva và cứ sống trong sự bất an mãi. Mỗi người chúng ta có thể tự so sánh mình và tự nghĩ mình rằng mình tốt hơn người khác, phải không ạ? Nhưng mà không ai trong chúng ta có đủ điều kiện để thoát khỏi hình phạt của tội lỗi mà được vào nước thiên đàng, vì mọi người đều đã phạm tội. Chúng ta không thể có sự suy nghĩ một cách khoan dung rằng tôi cũng có tội, nhưng đối với nhiều người khác thì tôi không tệ lắm. Tôi chưa bao giờ giết ai hết á. Và tôi cũng không giống như cơ bọn khủng bố nữa. Tôi là một người khá tốt hơn nhiều người khác. Tôi không ăn cắp. Tôi đi nhà thờ mỗi tuần. Lâu lâu tôi làm việc thiện. Thì có đáng gì mà Chúa lại phạt tôi, mà lại không cho tôi vào nước thiên đàng, phải không ạ? Nhiều người có sự suy nghĩ như vậy. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng Chúa thánh khiết vẹn toàn, thì Ngài không có đoán xét chúng ta qua bao nhiêu những việc lành chúng ta đã làm, nhưng là vì chúng ta đều là những tội nhân. Chính Chúa Giê-xu đã có lần dạy về ẩn dụ. Quý vị còn nhớ có hai người vào đền thờ cầu nguyện. Một người là người Pha-ra-si và người kia là người thâu thuế. Người Pha-ra-si đứng riêng giữa đền thờ và cầu nguyện rằng: Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài vì con không như những người khác tham lam, bất chính, ngoại tình hoặc như người thu thuế này. Con kiêng ăn mỗi tuần hai lần, con dâng một phần mười mọi lợi tức của con. Còn người thu thuế đứng đằng xa không dám ngước mặt lên trời và đấm ngực thưa rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con, một kẻ tội lỗi. Và Chúa Giê-xu nói rằng: Người thu thuế này khi đi về nhà mình đã được xưng công bình, công chính, chứ không phải là người kia. Có nghĩa là người thâu thuế bây giờ có đủ điều kiện để được vào nước thiên đàng, vì người đó biết ăn năn, tin cậy Chúa, tha thứ cho mình, chứ không dựa vào những công đức cá nhân của mình như người Pha-ra-si đó so sánh chính mình với một kẻ tội nhân. Mỗi người chúng ta hết thảy là tội nhân. Chúng ta là thù nghịch của Chúa Chí Cao. Chúng ta cần có sự hòa thuận lại với Chúa để thoát khỏi cơn thịnh nộ công bình của Ngài. Sự thù nghịch của Đức Chúa Trời giữa chúng ta với Ngài vì tội lỗi của chúng ta thì không có thể nào có gì có thể cất đi được, ngoại trừ Đức Chúa Trời làm hòa với chúng ta. Tôi nói lại, ngoại trừ khi Đức Chúa Trời làm hòa với chúng ta. Và đây chính là điều Chúa đã làm trong Giáng sinh đầu tiên. Ngài sai một đấng cứu thế được sinh ra để gánh lấy mọi tội lỗi của chúng ta và hàn gắn lại cái mối liên hệ giữa con người với Đức Chúa Trời. Đấng cứu thế nhập thể qua một hài nhi tên Giê-xu được sinh ra nằm trong máng cỏ cách đây hơn 2.000 năm. Và sau này Ngài bị đóng lên trên cây thập tự giá làm của lễ chuộc tội để nhiều người được hòa giải lại với Đức Chúa Trời và không còn là kẻ thù của Ngài nữa. Sự cứu chuộc không có ngừng ở nơi máng cỏ chuồng chiên, quý vị biết điều đó. Hay nói một cách khác, Chúa Giê-xu sanh ra đời không phải là để là hết, nhưng là điểm bắt đầu cuộc hành trình của Chúa cứu nhân loại. Vì bé hài như Giê-xu này đã lớn lên và đã phải đổ huyết chết trên cây thập tự giá, gánh lấy mọi tội lỗi cho nhân loại. Sứ đồ Phao-lô nói trong Cô-lô-se đoạn 1 câu 20 như thế này: Qua Đức Chúa Con, Đức Chúa Trời đã làm cho mọi vật được giải hòa với chính Ngài. Qua huyết của Đức Chúa Con đổ ra trên cây thập tự giá, Ngài đã tái lập hòa bình với mọi vật, bất kể những vật dưới đất hay những vật trên trời nữa quý vị. Giáng sinh không thể nào có ý nghĩa trọn vẹn nếu không có thập tự giá đi theo sau. Vì Chúa Giê-xu sanh ra đời là để chết hy sinh chuộc tội cho tôi và cho bạn. Hễ ai bằng lòng tin Chúa Giê-xu để được tha thứ mọi tội lỗi thì có được sự hòa thuận và bình an với Chúa, và một ngày sẽ nhận được sự sống đời đời trong nước thiên đàng của Ngài. Tội lỗi của nhân loại chỉ có thể thanh toán, chỉ có thể giải quyết bởi chính sự công chính của Đức Chúa Trời qua con Ngài, là đấng mà Kinh Thánh đã chép trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 21 như sau: Vì cớ chúng ta, Đức Chúa Trời đã khiến đấng không biết tội lỗi là Chúa Giê-xu đó thành người có tội khi Ngài ở trên cây thập tự giá, để nhờ ở trong Ngài chúng ta trở nên những người công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta được hòa thuận với Chúa có nghĩa là chúng ta có một mối tương giao không giới hạn với Ngài qua của Chúa Giê-xu. Và một trong những dấu chứng chúng ta biết chúng ta có điều này đó là ngày nay mỗi con dân của Chúa có thể đến thẳng với Chúa Đức Chúa Trời qua sự cầu thay, qua sự xưng tội trực tiếp với Ngài mà không cần phải qua một trung gian nào nữa. Có một vị mục sư thắc mắc hỏi một vị linh mục Tại sao chúng ta phải xưng tội qua các linh mục vậy mà không đến trực tiếp với Chúa Giêsu? Thì vị linh mục trả lời rằng chúng ta là những người phàm, thì làm sao chúng ta đến thẳng với Thiên Chúa, vị vua tối cao được? Vì vậy chúng ta phải đi qua một trung gian sẽ giúp đỡ mình. Vì mục sư suy nghĩ vài giây và trả lời: nhưng nếu người đó là con của vị vua thì sao? Nhưng nếu người đó là con của vị vua là thì sao? Vì vậy ai tin con trời là Chúa Giêsu thì được hưởng cơ nghiệp nước thiên đàng của Đức Chúa Cha, vì được trở nên làm chính con cái của Ngài. Amen. Trong đêm Chúa Giêsu sanh ra đời, Kinh Thánh có chép trong Luca đoạn 2 câu 14 rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người được ơn. Bạn hãy tưởng tượng đến cái khung cảnh đêm Giáng sinh đầu tiên, khi các thiên sứ của Chúa hiện ra, vinh quang của Chúa chiếu sáng khắp nơi trên các mục đồng và làm họ hết sức là sợ hãi. Thiên sứ bảo họ đừng có sợ, và họ rao truyền tin mừng đến với những người chăn chiên rằng Đấng Cứu Thế Giêsu Christ, Con Đức Chúa Trời, đã được sinh ra. Và Kinh Thánh nói đột nhiên muôn vàng thiên sứ trên trời lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời: vinh quang Thiên Chúa trên trời cao nhất, bình an trên đất cho những người mà Đức Chúa Trời hài lòng. Tiếng Hy Lạp mô tả chữ muôn vàng là một đạo thiên binh. Đây là số đông của những thiên sứ mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên từ lúc ban đầu. Quý vị có thể tưởng tượng một bức tranh đến hàng trăm ngàn thiên sứ cùng nhau ca ngợi Đức Chúa Trời, bắt đầu bằng những lời tôn cao sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trên trời cao, và kết thúc bằng tin mừng bình an trên đất cho những người Đức Chúa Trời hài lòng. Thiên sứ cũng cho các mục đồng biết cái dấu hiệu để họ có thể tìm được hài nhi Giêsu. Và khi các thiên sứ rời khỏi họ rồi, thì những người chăn chiên nói với nhau rằng: chúng ta hãy vào thành Bethlehem để xem việc mới xảy ra mà Chúa đã cho chúng ta hay. Thế là họ vội vã lên đường và tìm được Mary và Joseph và một hài nhi nằm trong máng cỏ. Thưa quý vị, món quà tuyệt vời nhất của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại chính là Con Ngài đã hứa từ ngàn năm và nay đã được thực hiện. Quý vị chú ý điều này, mong rằng đây là một điều mới quý vị học được. Thật là những lời của các thiên sứ loan báo về sự bình an này, nhớ, chỉ được bảo đảm cho những người được ơn. Nhớ, được ơn có nghĩa là cho những ai làm vui lòng Đức Chúa Trời, chứ không phải ai cũng được sự bình an này. Lưu ý là rằng thiên sứ không có nói là hòa bình đến cho mọi người trên thế giới, cũng không nói sự hòa bình giữa các nước láng giềng, nhưng nói rằng sự hòa bình sẽ ở giữa những người mà Đức Chúa Trời hài lòng, những người được ơn. Được ơn của Đức Chúa Trời làm Ngài hài lòng. Ai là những người làm Đức Chúa Trời hài lòng? Là những người sẽ đặt đức tin của họ nơi Đức Chúa Giêsu Christ, Con Trời, tiếp nhận món quà cứu chuộc mà Ngài đã làm trọn trên cây thập tự, thì mới thấy sự bình an của Ngài và với Chúa, để không phải đối mặt với sự phán xét đời đời khi họ qua đời này. Đức Chúa Trời đã giải hòa chúng ta qua sự chết của Đấng Christ, và khi chúng ta nhận Chúa Giêsu, chúng ta được ơn, chúng ta làm hài lòng Ngài, và chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự hòa thuận, sự bình an với Chúa và với nhau. Sự bình an với Chúa đem đến niềm hy vọng cho mọi kẻ tin về sự sống lại và sự sống vĩnh cửu trên thiên đàng, và đem lại chúng ta một niềm vui thật sự của Giáng sinh. Phần đông chúng ta ở đây là những người đã nhận được sự bình an này vì chúng ta đã tin nhận Chúa. Chúng ta đã mở lòng tin cậy Chúa Giêsu. Thì chúng ta cũng cần nhớ hai điều sau đây để sống xứng đáng với cơ ơn cứu chuộc Chúa đã ban cho mình. Chúng ta suy nghĩ đến hai điều này rồi chúng ta sẽ kết thúc. Điều thứ nhất, chúng ta phải sống hòa thuận với nhau. Xứng với sự hòa thuận của Chúa Giêsu đã đem đến giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Tôi nói lại, chúng ta phải tập sống hòa thuận với nhau. xứng với sự hòa thuận Chúa Giêsu đã đem đến giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúng ta có sự bình an với Đức Chúa Trời vì cái mối quan hệ chúng ta có với Đấng Christ, thì điều tự nhiên chúng ta có sự bình an với nhau. Và khi chúng ta như thế thì chúng ta để sự bình an của Đấng Christ cai trị lòng của mình. Có một câu chuyện vào đêm Giáng sinh xảy ra năm 1914 trên một mặt trận phía tây của nước Pháp. Từ eo biển Anh đến dãy núi Alps của Thụy Sĩ, người ta nói các chiến sĩ họ đào những đường hầm trong vòng 50 dặm từ Paris. Và chiến tranh thì xảy ra mới được có 5 tháng à, mà khoảng 800.000 người đã bị thương hoặc thiệt mạng. Thì mọi người lính đều tự hỏi rằng liệu trong lúc đó là đến ngày Giáng sinh, thì Giáng sinh này có tiếp tục đem đến sự giết chóc khác nhau không? Nhưng một việc đã xảy ra, người ta kể lại, đó là những người lính, người Anh á, dương cao những cái tấm bảng ra khỏi cái hố của mình với những chữ như sau: Giáng sinh vui mừng, Merry Christmas. Và lạ lùng là sau khi người ta nghe thấy những bài hát thêm về hát mừng Chúa Giêsu Giáng sinh từ các chiến sĩ của Đức một bên, và bên kia thì người Anh đáp lời lại với những bài hát Giáng sinh vui vẻ. Rồi người ta kể lại những người lính bắt đầu bỏ vũ khí ra, họ rời khỏi những đường hầm chiến của họ, mặc dầu các vị sĩ quan của hai bên đã cố gắng ngăn chặn họ, để họ cùng nhau hát Giáng sinh và trò chuyện với nhau. Họ trao đổi nhau những món quà nhỏ như là xì gà, và họ đã thông công vui vẻ với nhau qua ngày Giáng sinh một cách bình yên dọc theo cái hàng dặm của mặt trận đó. Tại một chỗ người ta nói người Anh, người lính Anh á, chơi bóng đá banh với người Đức, và đội Đức đã thắng 3-2. Ở một số nơi, dưới sự thỏa thuận ngừng bắn tự túc vào ngày hôm sau vì không bên nào sẵn sàng bắn phát súng đầu tiên hết. Cuối cùng, chiến tranh lại tiếp tục khi nhóm quân đội mới đến để thay thế và tiếp trợ, và những người chỉ huy tối cao của hai quân đội đã ra lệnh rằng nếu ai mà còn làm những điều như vậy với quân địch thì sẽ bị trừng phạt như là người lính phản quốc vậy. Không biết tại sao Giáng sinh có một cái quyền năng lạ lùng đem đến sự hòa bình giữa mỗi người lính Anh và Đức trong cái ngày Giáng sinh đó. Và đến với mỗi người chúng ta nữa, vì chúng ta là những người đã được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời qua cứu Chúa Giêsu con Ngài. Và nay chúng ta có thể luôn sống hòa thuận với nhau. Chúng ta có thể đối xử với nhau cách nhân từ, thương xót nhau và tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chúng ta trong Đấng Christ vậy. Amen. Điều thứ hai chúng ta có thể làm là chúng ta có thể loan báo tình yêu và sự cứu chuộc của Chúa cho mọi người biết, để mọi người cũng kinh nghiệm được sự hòa thuận với Ngài. Chúng ta phải tìm mọi lúc, bắt mọi cơ hội để chia sẻ ý nghĩa của Giáng sinh là sự giáng trần nhập thể của Đấng Cứu Thế đến, chịu chết gánh tội lỗi của chúng ta, để mọi kẻ tin được sống với Chúa đời đời trên nước thiên đàng. Thưa quý vị, thế giới này chỉ thật sự kinh nghiệm được sự hòa bình khi mỗi người sống có được sự hòa thuận lại với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ con Ngài. Như tôi đã chia sẻ tối qua về một lời của nhà, có một người nói như thế này: No Jesus, no peace. N-O á, nhưng mà No Jesus, no peace. K-N-O-W. Tôi tạm dịch là không có Chúa đó thì không có sự bình an, nhưng nhận biết có Chúa Giêsu đó thì nhận biết được sự bình an của tâm hồn. Khi chúng ta tìm thấy Đấng Christ là Chúa thì chúng ta cũng tìm thấy được sự bình an. Và mong mọi người hiểu ý nghĩa của Giáng sinh và đến tin nhận Chúa Giáng sinh để có sự bình an này. Tôi cầu chúc sự bình an và niềm vui Giáng sinh đến với tất cả mọi người được ơn nơi Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ con Ngài. Amen. Chúng ta đến